các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ sáu hàng tuần. Qua những cuộc trao đổi giữa Trà My với các bác sĩ trong và ngoài nước thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, Sức khỏe và đời sống sẽ cung cấp kiến thức y học tổng quát nhằm giúp nâng cao nhận thức về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Tuần trước, chúng ta đã nghe bác sĩ Trần Văn Sáng trình bày về chức năng gan và nguyên nhân gây ra viêm gan siêu vi B, một trong những căn bệnh truyền nhiễm, phổ biến và nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay. Làm thế nào để nhận biết bệnh viêm gan siêu vi B? Cách điều trị và phòng ngừa căn bệnh này ra sao? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu trong chương trình Sức khỏe và đời sống kỳ này với sự cộng tác của bác sĩ Sáng, phát ngôn viên Hiệp hội Bệnh gan kinh niên tại Hoa Kỳ, hiện đang hành nghề tại bang Virginia và là người tham gia rất nhiều trong các chương trình nghiên cứu y khoa ở Mỹ.
Thì cái vấn đề mà bệnh siêu gan B nó rất là đặc biệt, bởi vì đa số người bệnh họ không có cái triệu chứng. Đa số cái nguyên nhân bệnh nó được truyền sang từ người mẹ sang người con từ lúc mà nó lọt lòng mẹ. Và cái điểm đặc biệt của cái siêu vi trùng gan B đó là khi mà nó nhập vào cơ thể lúc mà đứa trẻ còn rất là bé đó, thì cái vi trùng nó sinh sôi nảy nở một cách rất là tự do, tại vì đứa trẻ nó không có đủ những cái kháng thể để chống bệnh. Trong giai đoạn đó, người ta là giai đoạn như là sống tự do giữa cái siêu vi trùng gan B và người bệnh, tức là cái cơ thể nó không có đủ khả năng để nó nhận biết hoặc tìm cách loại trừ con siêu vi trùng gan B. Thế nên trong cái giai đoạn đó thì cái người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng gì cả, cho tới khi mà cái cơ thể nó có đủ sức để nó nhận ra là có những kẻ thù của cơ thể đang sống chung với mình, thì cái cơ thể bắt đầu sản xuất ra những kháng thể để từ từ chống lại. Và có những cái nguyên nhân nó xảy ra khi mà cái người bệnh càng ngày lớn tuổi đi, thì từ từ nó xảy ra từ cái tuổi dậy thì cho đến 30 tuổi. Thì trong giai đoạn đó, người bệnh đôi khi có những cái giai đoạn bị vàng da cấp tính, cảm thấy rất là mệt mỏi, kiệt sức, biếng ăn, đau bụng, muốn ói. Và thường thường thấy cái da mặt mình trở nên vàng và nước tiểu trở nên đậm như trà đậm. Thì khi mà thấy những cái triệu chứng đó có nghĩa là người bệnh đang bị bệnh siêu vi gan cấp tính. Nó giống như những loại siêu vi gan cấp tính khác, nhưng mà gọt bi thì nó cũng khác. Đó là cái lúc mà cơ thể đang tìm cách chống lại cái siêu vi trùng đẩy ra ngoài, và có sự đấu tranh giữa hai bên, cái kháng thể chống bệnh và cái con siêu vi trùng, gây ra cái tình trạng hư hoại những cái tế bào gan và làm phân tiết những cái chất dịch ở trong cái gan ra ngoài. Những cái sắc tố màu vàng đó thấm vào da và chúng ta thấy có cái màu vàng đó, cũng như cái sắc tố mà nó được tiết ra ngoài cái nước tiểu, thành ra nước tiểu rất là đậm màu. Giai đoạn đó người ta gọi là cái đoạn bị siêu vi gan cấp tính. May mắn là những người bị siêu vi gan cấp tính thì thường thì khoảng 90% họ lành bệnh sau một thời gian khoảng 1 tháng hay là 2 tháng. Sau đó cái vàng da nó mất đi và từ từ người bệnh nhân được phục hồi. Nhưng mà một số còn lại sẽ tiếp tục di chuyển qua giai đoạn cấp tính kinh niên. Từ cái cấp tính qua kinh niên thì lúc bây giờ người ta mới gọi là trạng thái viêm gan B mãn tính. Có nghĩa là lúc đó bệnh nhân trở lại ăn uống trở lại được, không có thấy triệu chứng mình nhiều ngoại trừ những lúc mệt mỏi hơn bình thường, hay là đôi khi có những cái triệu chứng giống như là mình không có cảm thấy bình thường lúc buổi chiều, hay là trên da thấy có những cái vết đỏ nổi lên ngoài da, đặc biệt ở trước ngực, hay là thỉnh thoảng có những vết bầm tím ở chân vân vân. Thì đó là những triệu chứng ngoài gan của những cái người bị siêu gan kinh niên. Đa số những cái người bệnh mà thầy thuốc tìm ra siêu gan mãn tính đó, thì thường họ không có để ý những cái triệu chứng của họ. Đôi khi những người chi tiết lắm thì họ mới biết là họ hơi mệt hơn bình thường, họ không được ăn ngon và đôi khi có những cái vết bầm hay là những cái vết đau nhất ở cái khớp xương. Tầm mức quan trọng của cái bệnh này là thực sự thì phần lớn sẽ không có triệu chứng, đa số người bệnh. Ngoài trừ họ ở trong giai đoạn cấp tính thì họ bị vàng da, đau bụng, ói mửa vân vân. Cho nên chúng ta thấy thời gian rất là trẻ thì sẽ không có triệu chứng gì hết. Cho tới khi cái tuổi dậy thì đến tuổi 20-30 thì đôi khi trong đời họ có những cái cơn vàng da cấp tính. Rồi sau đó chuyển từ cấp tính qua kinh niên thì bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì nữa.
Dạ, như vậy cho nên là càng làm cho căn bệnh này trở nên nguy hiểm.
Khó tìm ra.
Dạ, thưa bác sĩ, nhưng mà ngay khi mà người ta phát hiện được những cái triệu chứng bất thường như bác sĩ vừa kể đó, thì bác sĩ có cái lời khuyên là họ nên làm gì, đi thử máu hay như thế nào để...
Khi mà có những cái triệu chứng như, ví dụ như là khó chịu, ói mửa và nước tiểu nó vàng, đậm, người bệnh bắt buộc phải được khám ngay lập tức để xác định cái nguyên nhân thực sự họ có bị siêu gan B hay không. Thì vì đôi khi có những cái trường hợp mà ngộ độc do những cái chất độc thì người bệnh cũng có thể vàng da, hay là có những cái bệnh khác như nghẹt cái đường mật mà không có xuống được trong cái đường ruột thì họ cũng bị vàng da. Thành ra riêng gì táo bụng vàng da và ối mửa thì đều có những nguyên nhân khác nhau liên hệ tới gan. Nhưng mà cái người thầy thuốc, nếu mà họ nghĩ là cái người bệnh mình có cái nguy cơ bị siêu gan B thì họ phải dùng những phương pháp thử nghiệm riêng về vi trùng gan này để tìm ra cái nguyên nhân chính xác.
Nhân tiện đây thì xin bác sĩ giới thiệu giải thích kỹ hơn những cái phương pháp điều trị đối với bệnh viêm gan siêu vi B hiện nay là như thế nào, có cách nào là trị dứt hẳn hay không và thuốc men ra sao ạ?
Điều rất là mừng cho những người bệnh siêu vi gan B đó là chúng ta hiện nay có rất nhiều những loại thuốc đã được nghiên cứu rất là kỹ và đã có những kết quả tốt để chữa về siêu vi gan B. Tóm tắt hiện nay có 4 loại thuốc đã được chấp thuận và công nhận là có hiệu quả để chữa bệnh gan B. Thì cái thuốc đầu tiên ra đời đó thì đó là một loại thuốc chích gọi là interferon, hay là cái tên của nó là Intron A. Và cái thuốc thứ nhì đó là mở một cuộc cách mạng trong chữa bệnh về siêu vi gan B, đó là một loại uống rất là đơn giản gọi là lamivudine, hay cái tên thương mại là ABV. 5 năm gần đây thì có một loại thuốc mới hơn và tốt hơn cái thuốc lamivudine gọi là Adefovir, và cái tên thương mại nó là Hepcera. Và 2 năm gần đây có những loại thuốc mới nhất nữa là Entecavir, cái tên thương mại là Baraclude, chứng tỏ là cái khả năng nó còn mạnh hơn cái loại thuốc Hepcera là lamivudine nữa. Thì đó là 4 loại thuốc. Ngoài ra thì hiện nay bên châu Âu họ cũng sử dụng nhiều những loại interferon, mà loại mới tức là tuần lễ chích một lần. Thì đó là cái 4 loại thuốc mà hiện nay được sử dụng rất là có hiệu quả trong vấn đề chữa bệnh siêu gan B.
Nhưng mà chữa lâu dài, uống hoài hay là trong một cái thời gian nào đó thì nó có thể dứt hẳn ạ?
Thực sự cái tiêu chuẩn mà để mà quyết định người bệnh có tiếp tục được chữa hay không thì nó hơi phức tạp. Nhưng mà cái nguyên tắc hiện nay là người thầy thuốc từ từ khi sử dụng những loại thuốc, cả thuốc chích hay thuốc uống, thì họ có những cái tiêu chuẩn để xác định người đó có lành bệnh hay không bằng cách là theo dõi cái lượng vi trùng trong máu. Và nếu lượng vi trùng trong máu mà đi xuống, ví dụ như là từ 1 triệu cho xuống tới một cái giai đoạn còn khoảng chừng vài trăm con, thì cái người thầy thuốc họ yên tâm là cái thuốc đó rất là hiệu quả và cái người bệnh đang ở trong cái giai đoạn là được kiểm soát về bệnh. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì tất cả những cái thuốc này vẫn còn được tiếp tục nghiên cứu, và cái lời khuyên của những cái người nghiên cứu cho thấy là những người bị siêu gan bị mãn tính nên tiếp tục uống thuốc lâu dài và phải được theo dõi thường xuyên để xem thử cái số vi trùng nó có tái phát lại hay không. Thì theo những cái kinh nghiệm chữa bệnh gần đây thì những cái thuốc giống như là thuốc lamivudine, đặc biệt đó xài ở Việt Nam nhiều, thì những cái thuốc này nếu mà xài không kỹ thì đưa tới tình trạng kháng thuốc rất là cao. Sau 4 năm thì cái mức độ kháng thuốc hay là bị lờn thuốc có thể đến 40%. Thành ra gần đây cái khuyên hướng chữa là sử dụng loại thuốc mạnh hơn giống như thuốc Hepcera, thì khả năng lờn thuốc sau 3 năm có khoảng chừng 10%. Và những thuốc mới nhất bây giờ là cái thuốc Entecavir hay là Baraclude, thì khả năng bị lờn thuốc sau 2 năm nghiên cứu thì thấy là không có cái dấu hiệu của lờn thuốc. Cho nên cái vấn đề chữa bệnh tùy theo cái loại thuốc mà chúng ta sử dụng và tùy theo cái phản ứng của người bệnh và cái cách người bệnh uống thuốc có đều đặn hay không, hoặc có khả năng tài chính để mà mua thuốc uống đều đặn hay không. Thì cái lời khuyên bác sĩ là nên được một người thầy thuốc hướng dẫn, được theo dõi thường xuyên để xem hiệu quả của thuốc và nên cố gắng uống thuốc lâu dài, thì đó là cái cơ hội mà để cái vi trùng được tiêu diệt có kết quả.
Dạ. Xin phép được hỏi thăm bác sĩ là nếu như cái bệnh viêm gan siêu vi B mà không được phát hiện cũng như không được chữa trị kịp thời đó thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả, những cái biến chứng như thế nào đối với sức khỏe con người ạ?
Những cái biến chứng thì hết sức là trầm trọng, tại vì khi bệnh siêu gan B là bệnh mà có thể đưa tới những tình trạng gọi là sơ gan. Thì cái sơ gan có nghĩa là cái gan sau khi bị hư hoại nhiều làm thành cái sẹo trong gan và làm cái gan nó càng ngày càng cứng đi, và khi chúng ta mổ để mở cái bụng ra thì thấy cái gan sẹo rất là cứng, còn những cái cục u trên mặt của cái gan. Và khi cái gan nó bị cứng như vậy đó thì nó sẽ cản trở cái đường dẫn máu qua gan và làm cho những mạch máu trong cái bụng có thể bị tăng áp suất và tạo ra tình trạng bị có nước trong bụng, người ta gọi là cổ trướng, tức là cái bụng càng ngày càng to dần lên. Và một trong những nguyên nhân mà rất là nghiêm trọng trong cái bệnh siêu gan đó là gây ra cái ung thư gan. Hiện nay thì siêu gan B được xem như là cái nguyên nhân hết sức là quan trọng gây ra cái ung thư gan hiện nay trên thế giới. Nếu ta phối hợp giữa cái siêu gan B và C lại thì nó chiếm gần như 80% nguyên nhân gây ra những ung thư gan trên thế giới. Đó là cái điều mà rất là đáng buồn, rất là khó chữa. Nếu mà bệnh nhân đến với cái ung thư thì cái vấn đề chữa trị nó trở nên rất là khó khăn.
Dạ, nguy hiểm như vậy thì trước khi mình kết thúc chương trình, xin bác sĩ một vài lời khuyên đối với các cái biện pháp giúp cho có thể phòng ngừa hoặc là giúp cho có thể sớm phát hiện được cái căn bệnh viêm gan siêu vi B ạ.
Cái phòng ngừa bệnh gan B là cái điều mà quan trọng, mà không những là người Việt chúng ta nên để ý, mà thực sự đó là cái điều lưu ý của tất cả hiệp hội trên thế giới. Cả hiệp hội về gan ở Mỹ, hiệp hội của Hội Y tế Thế giới và đặc biệt những cái nước châu Á họ rất quan tâm cái điều này. Tại vì chúng ta biết là cái cách truyền của bệnh là xuyên qua máu, thì ra chúng ta nên tránh không đụng vào máu của những người khác, đặc biệt khi họ có bị chảy máu cam, đứt tay, chảy máu hay lúc có kinh nguyệt nhân dân thì nên tránh tiếp xúc với những cái máu này, thì mình không có thể rõ được là cái người bệnh họ có mang cái mầm bệnh hay không. Và nếu người bệnh bị chảy máu thì nên băng lại, lùi sạch các vết thương với những cái thuốc sát trùng nhân dân. Và đặc biệt không nên dùng chung các vật dụng cá nhân như là bàn chải đánh răng, lưỡi dao cạo hay là những cái đồng bạc cạo gió. Tại vì khi mình đụng tới bệnh nhân mà có cái vết máu của người đó thì không nên sử dụng những cái đồ đó. Thì đó là một cách rất là đơn giản nhất là nhớ để mà ngừa bệnh, cũng như là cẩn thận khi đi châm cứu hay là đi xăm mình nhân dân. Và đặc biệt về những diện giao hợp tình dục thì nên cẩn thận, bị cần nên bảo vệ. Nếu mình biết mình đã bệnh rồi thì mình nên bảo vệ cho người khác. Còn những người nào không biết mà nếu tiếp xúc với những cái người mà nghi ngờ thì nên sử dụng những cái bọc cao su để mà có thể tránh bệnh cho mình. Và đặc biệt chúng ta nên nhớ là đã có những cái thuốc ngừa rất là hữu hiệu trong vấn đề ngừa cái siêu gan B. Thì cái thuốc ngừa gan gồm có 3 mũi và chích trong vòng 6 tháng. Thì cái mũi đầu tiên, sau đó 1 tháng thì chích mũi thứ 2, sau 6 tháng mũi thứ 3. Từng ngày nhắc nhớ là thực sự thì cái tỷ lệ của người Việt Nam mình đã tiếp xúc với siêu trùng gan rất là cao. Gần như 90% đều có cơ hội tiếp xúc với siêu vi trùng gan này. Thành ra một số đã có những kháng thể chống bệnh, chứ không phải người nào tiếp xúc với siêu trùng gan B thì cũng có bệnh viêm gan mãn tính hết. Vì vậy trước khi mà quý vị muốn đi chích ngừa đó thì nên nói với người bác sĩ của mình, nên thử máu trước để xem mình có tiếp xúc siêu vi trùng chưa. Nếu mà đã có tiếp xúc siêu vi trùng mà đã có kháng thể rồi đó thì có thể quý vị cũng không cần phải chích ngừa nữa. Còn những người nào mà chưa có cơ hội tiếp xúc siêu vi trùng đó thì họ phải chích ngừa. Và đặc biệt những đứa trẻ sơ sinh, ngay khi lọt lòng mẹ thì nên chủng ngừa cho các cháu, thì đó là cái thế hệ tương lai. Và nếu chúng ta có thể ngừa bệnh cho các cháu trong cái khi mà vừa lọt lòng mẹ đó, thì đó là cái điều tốt nhất và đáng làm. Hiện nay hầu hết những nơi trên thế giới, tất cả những trẻ sơ sinh đều được khuyến cáo để chích ngừa siêu gan B.
Dạ, xin rất cảm ơn thời gian cũng như những cái thông tin rất bổ ích mà bác sĩ đã dành cho chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay ạ.
Dạ.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ 6 tuần sau. Trà My kính chào.